Đế Bá, chương 3570, ôm người đẹp vào lòng thượng, góc truyện audio.com, kinh khủng hơn là kẻ địch lại có thủ đoạn nghịch thiên có thể phá giải bất tử thuật của Mộc Gia. Theo cái nhìn của Mộc Gia, chỉ cần một hồn của Mộc Thiếu Thần còn được cất giữ ở Mộc Gia thì hắn tuyệt đối sẽ không chết. Thế nhưng bây giờ Mộc Thiếu Thần chết rồi, một hồn cất ở nơi an toàn nhất của Mộc Gia cũng bị thiêu hủy. Thế gian này, có ai có thể phá giải bất tử thuật của Mộc Gia chứ? Mộc Gia bọn họ thật sự không nghĩ ra, hiện tại kẻ địch không chỉ giết chết Mộc Thiếu Thần, mà còn dễ dàng phá giải bất tử thuật của Mộc Gia nữa. Vào lúc này, lão tổ Mộc Gia nhận ra rằng, Mộc Gia gặp phải cường địch. Đi, lập tức thông báo cho chân đế, xin chân đế về phủ, có kẻ địch muốn gây bất lợi cho Mộc Gia. Một lát sau, lão tổ Mộc Gia hoàn hồn, biết có cường địch tới, vì vậy phái người đi mời đại công tử. Đại công tử Mộc Gia cũng chính là đại ca của Mộc Thiếu Thần, hiện nay đã là một vị chân đế nổi tiếng đế thống giới. Thần Nhi, sau khi hoàn hồn, trưởng bối của Mộc Thiếu Thần đau buồn kêu lên, nghiến răng nghiến lợi, cầm cho cốt của Mộc Thiếu Thần, thống hận nói rằng. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ lột da chóc thịt kẻ thù của ngươi. Không báo được thù cho ngươi, Mộc Gia thề không làm người. Tuy rằng không biết đệ nhất hung nhân là nhân vật như thế nào thế nhưng Mộc Gia tuyệt đối sẽ không để Mộc Thiếu Thần chết vô ích. Chỉ cần kẻ địch dám tới thì Mộc Gia tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch không còn sống sót rời khỏi nơi này. Đây không phải chỉ vì báo thù cho Mộc Thiếu Thần, mà còn là vì bảo vệ quyền uy của Mộc Gia ở đế thống giới. Mộc Gia chính là thế gia mạnh nhất ở đế thống giới, là một trong ba cự đầu. Mộc Gia từng quét ngang thiên hạ ở đế thống giới không ai không sợ hãi Mộc Gia ba phần, ai dám đối đầu với Mộc Gia đều sẽ không có kết cục tốt. Bất kể đệ nhất hung nhân là ai, dám giết đệ tử của Mộc Gia, giết không tha. Hai mắt của lão tổ Mộc Gia lộ ra sát cơ đáng sợ. Trận chiến này kết thúc tất cả mọi thứ đều được định đoạt. Đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần hy sinh cuối cùng đã lấy tính mạng của mình cứu lại Chu Tương Võ Đình. Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng mất mạng, còn phần Mộc Thiếu Thần ngông cuồng tự đại cũng biết mất. Theo cách nghĩ của mọi người ở vạn thống giới thì Mộc Thiếu Thần chỉ là sẽ không xuất hiện nữa. Trong thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không ai biết nên nói gì mới phải. Đệ nhất cường giả, nên đổi chủ rồi. Có lão tổ ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, thì thào rằng. Long Tượng Võ Thần đã chết, nhìn khắp vạn thống giới, người duy nhất có tư cách xưng đệ nhất cường giả cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Thế nhưng, không biết vì sao, so với đệ nhất cường giả thì mọi người cảm thấy rằng gọi Lý Thất Dạ là đệ nhất hung nhân có vẻ thuận miệng hơn, dễ tiếp nhận hơn. Trái lại, gọi Lý Thất Dạ là đệ nhất cường giả thì có vẻ rất khó đọc. Vì vậy, khi này mọi người cảm thấy rằng, có gọi là đệ nhất cường giả hay không cũng không sao, bởi vì cách gọi đệ nhất hung nhân nghe có vẻ bá đạo hơn rất nhiều. Tiếc quá, hôm nay không có ngày vui, cũng không có tin vui để thông báo, đã làm mọi người đi tay không? Khi tất cả mọi người đờ người, Lý Thất Dạ vỗ tay, nói. Khi mọi người hoàn hồn lại thì không ít người lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Rất nhiều người, góc truyện audio.com, tới Chu Tương Võ Đình không phải là muốn tham gia hôn lễ của Mộc Thiếu Thần. Cái bọn họ thật sự muốn thấy chính là trận quyết đấu giữa đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân. Ngày hôm nay bọn họ đã thỏa mãn, điều tiếc nuối duy nhất đó là Long Tượng Võ Thần đã chết, từ giờ vạn thống giới chỉ còn lại truyền thuyết về Long Tượng Võ Thần mà thôi. Long Tượng Võ Thần chết rồi, Mộc Thiếu Thần ngông cuồng tự đại cũng biến mất, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa, không chỉ có Chu Tương Võ Đình, mà là cả vạn thống giới sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù không có hôn lễ, không có tiệc mừng, thế nhưng tu sĩ tới từ khắp nơi trong thiên hạ coi như cũng thắng lợi trở về, không ai oán giận cả. Đa số mọi người đều vui mừng rời đi, trận chiến này kết thúc, Chu Tương Võ Đình xem như sống sót qua kiếp nạn. Chu Tương Võ Đình bọn họ suýt nữa đã biến thành tro bụi, bây giờ đã thoát kiếp, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng. Sau khi đại chiến kết thúc, nhìn vùng đất này, Vũ Băng ngưng mặt mày tối tăm, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ một suy nghĩ sai lầm mà Chu Tương Võ Đình suýt nữa đã vạn kiếp bất phục. Tuy rằng bây giờ Chu Tương Võ Đình đã được cứu sống, thế nhưng Long Tượng Võ Thần đã hy sinh. Lão Tổ chỉ nghĩ sai mà thôi. Cuối cùng, Vũ Băng ngưng chán nán thở dài. Mặc dù Long Tượng Võ Thần buộc nàng gả cho Mộc Thiếu Thần, thế nhưng Vũ Băng ngưng lại không hề oán hận Long Tượng Võ Thần. Trong các đời Lão Tổ, Long Tượng Võ Thần được xem là một vị Lão Tổ vô cùng kiệt xuất. Có mất nhưng cũng có được. Lý Thất Dạ cười nhạt. Bây giờ chẳng phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi sao, Vũ Tổ 12 thức sẽ quay về với Chu Tương Võ Đình các ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ giao võ đạo chiến côn cho Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng đây là một món binh khí cực kỳ nghịch thiên thế nhưng hắn lại thờ ơ giao món binh khí này cho Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng thở dài, nhận lấy võ đạo chiến côn cuối cùng cung kính vái lại Lý Thất Giả. Nếu như Lý Thất Giả không ra tay thì Chu Tương Võ Đỉnh đã biến thành cho bụi, từ đó vạn kiếp bất phục. Trong hồi nguy cơ này, Lý Thất Giả hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ra tay cứu giúp chính là đại ân đại đức, Vũ Băng Ngưng vô cùng cảm kích, vô cùng đội ân. Sau khi trận chiến này kết thúc không lâu thì vạn thống giới có tin tức rằng nữ võ thần Vũ Băng Ngưng tiếp nhận đại vị tiếp trưởng Chu Tương Võ Đình, được tất cả các thế gia đại giáo ủng hộ. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài thì các đạo thống truyền thừa ở vạn thống giới không hề cảm thấy bất ngờ. Long Tượng Võ Thần đã chết, Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng nặng nề, Chu Tương Võ Đình muốn thoát khỏi ảnh hưởng xấu của hồi tai nạn này thì nhất định cần phải có một trưởng môn có năng lực lãnh tụ đạo thống phát triển phồn thịnh. Rất hiển nhiên, Vũ Băng Ngưng là lựa chọn tốt nhất. Trước kia Vũ Băng Ngưng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, Chu Tương Võ Đình luôn bồi dưỡng nàng để chuẩn bị cho tương lai chấp trưởng Chu Tương Võ Đình. Cách chương.